Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 48 Sống yêu thương để trở nên giống Chúa. Một thông tin chấn động từ nhà máy xử lý rác thải của thành phố Cà Mau khiến mọi người bàng hoàng. Từ năm 2012 đến năm 2019, trong vòng 7 năm, người ta đã phát hiện hơn 300 thi thể hài nhi nằm lẫn trong những bao rác thải. Đây là một gánh nặng cho nhà máy xử lý rác vì họ đã không còn đất để chôn cất những thi hài bé bỏng xấu số này. Còn đem thiêu thì họ không có đủ kinh phí. Rồi thỉnh thoảng đó đây, chúng ta cũng thường đọc được trên báo chí những bé sơ sinh được xem là kết quả của tình yêu đôi lứa, cũng bị bỏ vào thùng rác hoặc bỏ trước cổng nhà ai đó. Rõ ràng, trong bối cảnh tối tăm, vô cảm của thế gian này, sống yêu thương đúng nghĩa và chân thật quả là điều hiếm hoi, không tưởng được. Giữa xã hội như thế thì đời sống tâm linh của con dân Chúa phải được lớn lên để trở nên giống Cha Thiên Thượng của mình trong phẩm chất yêu thương là điều bức thiết vô cùng. Bởi con dân Chúa phải trưởng thành và trở nên giống Chúa thì mới có thể trở thành muối của đất và ánh sáng của thế gian theo như lời Chúa Giê-xu đã truyền phán. Sứ đồ Giăng được coi là vị sứ đồ của tình yêu thương đã gửi đến các con cái của Chúa những lời kêu gọi thấm đẫm tình yêu trong thư Giăng nhất chương 4 từ câu 7 đến câu 11 rằng: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Theo thư Giăng nhất chương 4, từ câu 7 đến câu 11. Đây không chỉ là những lời dạy dỗ suông, mà là những chia sẻ thật thuyết phục từ vị sứ đồ đã trải nghiệm được những năm tháng ngập tràn tình yêu thâm sâu từ nơi Chúa Giê-xu, giúp cho chúng ta biết khát khao tập tành nếp sống yêu thương như Chúa đã yêu mình. Chúng ta biết mục đích trưởng thành của cơ đốc nhân là trở nên giống Chúa mỗi ngày. Vì vậy, rèn tập sống yêu thương cũng chính là yếu tố giúp đời sống tâm linh của chúng ta được thêm tăng trưởng để trở nên giống Chúa ngày càng hơn. Điều thứ nhất, cơ đốc nhân phải sống yêu thương để trở nên giống Chúa, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sứ đồ Giăng kêu gọi, hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời, và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Người đời khi đối diện với tình trạng tối tăm bất hạnh của chính mình hay của người khác, thường người ta chỉ biết đổ thừa cho hoàn cảnh đã bị trời hành hay trời phạt mà thôi. Nhưng lời Chúa ở đây đã khẳng định cho nhân loại biết rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Con người vô tín ở thế gian này luôn xa cách Đức Chúa Trời là nguồn của sự yêu thương, thì làm sao họ có được tình yêu của Ngài để sống với nhau? Lời Chúa trong Ti-mô-thê nhì chương 3 từ câu 1 đến câu 4 đã vạch rõ. Hãy biết rằng, trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là câu trả lời chính xác nhất cho tình trạng xã hội loài người đang càng lúc càng chìm sâu vào những đợt sóng cuồng của hận thù, ghen ghét, luôn chực chờ làm bùng nổ những nguy cơ đại chiến, tìm cách tiêu diệt sự sống lẫn nhau. Trong khi Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, ngay khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết, theo thư Roma chương 5 câu 8. Cũng nhờ đó mà khi chúng ta tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời, theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Mà hễ đã làm con của Chúa, thì chúng ta phải sống yêu thương người khác giống như Cha Thiên Thượng của mình mới là điều phải lẽ. Sứ đồ Giăng khẳng định, nếu chúng ta không sống yêu thương, thì điều đó cho thấy chúng ta chẳng phải được sinh ra từ Đức Chúa Trời, hay chúng ta không biết Đức Chúa Trời, vì Ngài chính là sự yêu thương. Vì vậy, Cơ Đốc nhân muốn trưởng thành trở nên giống Chúa mỗi ngày, thì không có cách nào khác là phải sống yêu thương giống Chúa, bày tỏ tình yêu với người khác bằng việc làm và lẽ thật như lời Chúa dạy. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Không sống yêu thương thì không thể nói mình giống Chúa được. Điều thứ hai, Cơ Đốc nhân đáp lời kêu gọi sống yêu thương, chứng tỏ trưởng thành giống Chúa. Sứ đồ Giăng dạy, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Trước khi kêu gọi con dân Chúa sống yêu thương, Sứ đồ Giăng đã nêu ra lý do vì Đức Chúa Trời quá yêu thương chúng ta nên đã sai con một của Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Rồi ông nhấn mạnh rằng, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau, là điều tất yếu, vì đây là đặc điểm sống yêu thương giống Chúa của người trưởng thành thuộc linh. Thử nghĩ xem, khi chúng ta đã tiếp nhận tình yêu thương lớn lạ đến từ Đức Chúa Trời thật sung mãn, không thể nào đo lường nổi, thì lẽ nào sự sống cao quý mà chúng ta có được này chỉ giữ riêng cho mình mà không được tuôn tràn sang người khác, y theo quy luật tự nhiên của một vật thể, khi đã được đổ đầy nước sống, tất phải tràn ra sao? Chỉ khi chúng ta bị khô hạn, không có sự đổ đầy nào từ tình yêu của Chúa, thì đời sống của chúng ta mới không thể tràn ra hay không thể chia sẻ yêu thương cho người khác được mà thôi. Cho nên, khi Đức Chúa Trời đã sẵn sàng hy sinh điều cao quý nhất của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta cũng sẵn lòng hy sinh thì giờ, tiền bạc, công sức, khả năng của mình để có thể cảm thông, giúp đỡ người khác trong những nhu cầu bức thiết của anh chị em mình. Sứ đồ Giăng cũng đã nói thật cụ thể rằng, nếu chúng ta có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Theo thư Giăng nhất chương 3 câu 17. Và trên hết, chúng ta cũng phải khát khao được truyền rao tin mừng cứu rỗi cho những linh hồn đang hư mất, cho xứng hiệp với những gì chúng ta đã nhận được từ Đức Chúa Trời. Đó chính là nếp sống của một người đã được trưởng thành trong Chúa, người được Đức Chúa Trời là nguồn của tình yêu thương ở trong chúng ta. Sống yêu thương không chỉ là dấu hiệu của người trưởng thành, mà còn là mệnh lệnh của Chúa nữa. Sứ đồ Giăng đã viết, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chúng ta đã nhờ ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời, bày tỏ bằng sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu, để chúng ta vượt khỏi sự chết mà qua sự sống, thì chúng ta cũng phải biết yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì vẫn ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. mà chẳng một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong mình được. Theo Thư Văn Nhất, chương 3, từ câu 14 đến câu 15. Lịch sử nhân loại đã cho thấy lòng ghen ghét và ganh tị là nguyên nhân của hành vi gian ác giết người đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu của lịch sử loài người. Như ông Cain đã ra tay giết hại người em ruột của mình là ông Abel, chỉ vì Đức Chúa Trời đã nhậm của lễ của em mình mà chối từ của lễ của ông, để rồi từ đó tội lỗi ngày càng gia tăng. Con người không sống với nhau bằng tình yêu của Đức Chúa Trời nữa, nhưng bằng sự ích kỷ, hận thù. Mối liên hệ yêu thương giữa con người với nhau trong xã hội, gia đình hoàn toàn gãy đổ. Thậm chí tình trạng này cũng còn xuất hiện ngay trong hội thánh nữa. Tất cả đều bắt nguồn từ sự thiếu vắng tình thương, khiến người ta hay lên mình kiêu ngạo, gieo ghen ghét, hận thù. Cho nên mệnh lệnh sống yêu thương, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau, là một mệnh lệnh của tình yêu thương, giúp chúng ta trưởng thành và trở nên giống Chúa khi chúng ta thực hiện lời dạy của Chúa mỗi ngày. Tóm lại, mục tiêu trưởng thành của cơ đốc nhân là trở nên giống Chúa mỗi ngày. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, cho nên giống Chúa có nghĩa là phải sống yêu thương theo như lời Chúa dạy. Tình Chúa yêu chúng ta quá lớn, nên chúng ta cũng phải sống yêu thương nhau. Chúng ta cần cảm nhận tình yêu lớn lao của Ngài đã dành cho chúng ta để tiếp nhận tình yêu ấy mà tràn ra cho người khác. Cơ đốc nhân trưởng thành phải có nếp sống giống Chúa yêu thương của mình. Và khi chúng ta đáp lời kêu gọi của Chúa để sống yêu thương, thì chứng tỏ chúng ta đang lớn lên trong Chúa mỗi ngày.
Thập giá muôn thua vẫn còn, ấy trên đời con trời đã chết đớn đau. Còn con nay luôn im sâu, cây thập giá Giêsu vút cao, nhắc con luôn luôn ghi nhớ tình Chúa thâm sâu. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha. Đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Ngày như chiên cầm giữ chốn, quân thù hung hãn với bạo tàn, Chúa hy sinh mang nhục hình thay thế nhân. Người xin cho con giống Chúa, im lặng trong oan kiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kể gian nào. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.